Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình Đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, 11 sở ngành đoàn thể của tỉnh gồm Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp liên ngành phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Kế hoạch phối hợp liên ngành giai đoạn 2023-2030 của tỉnh đề ra 12 mục tiêu cụ thể đến năm 2030 với 11 nội dung hoạt động và 6 giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong triển khai các giải pháp mô hình phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch phối hợp liên ngành phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 hướng tới mục tiêu cao nhất là đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật do đuối nước gây ra trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 sẽ giảm 10% và đến năm 2030 sẽ giảm 20% số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2021. Phấn đấu đến năm 2025 có 90% và đến năm 2030 có 95% trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em. Phấn đấu đến năm 2025 có 60% trẻ em và đến năm 2030 có 70% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết và vận dụng được kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phấn đấu đến năm 2025, ít nhất có thêm 5.000 trẻ em và đến năm 2030 có 10.000 trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn. Vào năm 2025, trên phạm vi toàn tỉnh có 70.000 ngôi nhà và đến năm 2030 có 100.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí ngôi nhà an toàn. Phấn đấu đến năm 2025 có 90% và đến năm 2030 có 100% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn. Phấn đấu đến năm 2025, ít nhất có thêm 10 xã, phường, thị trấn. Và đến năm 2030, có 20 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Phấn đấu đến năm 2025 có 90% và đến năm 2030 có 95% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc sử dụng phao cứu sinh. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% các cơ sở tổ chức bơi, lặn, vui chơi, giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan thẩm quyền chứng nhận và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh an toàn theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, 100% công chức, viên chức, cán bộ cấp tỉnh, huyện làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em. Phấn đấu đến năm 2025 có 70% và đến năm 2030 có 90% cán bộ công chức, viên chức cấp xã, giáo viên, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em. đến năm 2025 có 70% và đến năm 2030 có 100% nhân viên y tế thôn bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích. Các huyện, thị xã, thành phố triển khai chương trình hướng dẫn, tư vấn giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi an toàn cho trẻ em. 100% các huyện, thị xã, thành phố triển khai thu thập thông tin dữ liệu về tai nạn thương tích trẻ em và đuối nước trẻ em. Để thực hiện đạt các mục tiêu vừa nêu, kế hoạch phối hợp liên ngành phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 cũng xác định 11 nội dung hoạt động quan trọng để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em. Trong đó, nhấn mạnh vấn đề triển khai hoạt động tư vấn giáo dục, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại trường học, cộng đồng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Các sở ngành xây dựng, nhân bản tài liệu hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước dành cho trẻ em, cho hướng dẫn viên, giáo viên dạy kỹ năng cho trẻ em, tổ chức tập huấn cho hướng dẫn viên, giáo viên, cộng tác viên, cán bộ cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cán bộ cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về các kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước trẻ em, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Thí điểm và nhân rộng mô hình tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tư vấn giáo dục cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em về các kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước. Đối với hoạt động dạy bơi, trong giai đoạn này, tỉnh Bình Định sẽ kiện toàn hệ thống bể bơi, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bơi lặn, vui chơi giải trí dưới nước, khu du lịch có biển hồ và các hoạt động đường thủy, triển khai đánh giá mô hình dạy bơi cho trẻ em và tài liệu hóa và nhân rộng mô hình, triển khai nhân rộng mô hình dạy bơi cho trẻ em tại trường học, cộng đồng, trung tâm văn hóa, thể thao, nhà thiếu nhi, khu dân cư, giáo dục kỹ năng bơi an toàn cho học sinh trong nhà trường. Hàng năm phát động phong trào học bơi, dạy bơi, đặc biệt là tại một số địa phương có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao và có nhiều nguy cơ gây đuối nước trẻ em. Đặc biệt, dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức dạy bơi, bảo đảm an toàn hiệu quả, kiểm tra đánh giá kết quả trẻ em học bơi theo quy định về tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi. Kế hoạch cũng đưa 6 giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm cụ thể cho 11 cơ quan đơn vị. Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cả cộng đồng, đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước cho trẻ, củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tăng cường thu thập thông tin, số liệu về tình hình đuối nước trẻ em, triển khai các nghiên cứu, điều tra về tình hình đuối nước trẻ em, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện và loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước trẻ em, xử lý nghiêm trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong các vụ việc gây đuối nước trẻ em, đặc biệt các vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước, tăng cường phối hợp liên ngành, vận động các tổ chức xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp, gia đình trong công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Thưa quý vị và các bạn, ngày càng có nhiều cha mẹ than phiền về việc mất kết nối với con cái. Con cái không chịu nói chuyện với bố mẹ, thậm chí ngay cả khi bố mẹ hỏi chuyện, trẻ cũng không đáp lại. Kết quả này là hệ lụy khi cha mẹ ít quan tâm hoặc quan tâm không đúng cách tới con trong một thời gian dài, dẫn tới mối quan hệ cha mẹ và con cái trở nên lỏng lẻo hoặc phát triển theo chiều hướng tiêu cực. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mất kết nối với con khiến nhiều cha mẹ áp dụng những rào cản kiểm soát vô lý với con và đương nhiên càng đẩy mối quan hệ cha mẹ con cái ra xa hơn. Điều này được ví như wifi kết nối trong nhà mạnh hơn kết nối cha mẹ con cái. Việc mất kết nối được thể hiện bắt đầu bằng những lời từ chối đi chung với cha mẹ. Đó là khi mạng kết nối của con đã được mở rộng. Có thể chỉ là chiếc TV với những chương trình hấp dẫn, nơi có thần tượng của con đang xuất hiện. Thực tế, việc mất kết nối giữa cha mẹ con cái xuất hiện ngay trong những bữa cơm gia đình. Khi con cái ru rú trong phòng chúng, thế giới riêng của chúng, khi lời cha mẹ không lọt vào đầu trẻ, đó là khi những lá thư tâm sự cha mẹ chẳng bao giờ chịu hiểu cho con, hay với cha mẹ thì nói thế nào nó cũng không chịu hiểu. Sự mất kết nối là khi cả hai phía không chịu hiểu nhau, đó là khi chỉ thấy những để ý nhiều hơn để tâm. Để ý bằng mắt mà không phải để tâm bằng tim, bằng tin khiến chúng ta chỉ nhìn thấy thứ không đúng ý mình, bực dọc với những thứ không theo ý mình mà không tin, không quan tâm đến đối phương. Không khó để nhận ra những trẻ mất kết nối với gia đình, đó là khi trẻ không thích hoặc hầu như không nói chuyện với cha mẹ. Trẻ chỉ thích đóng cửa ở trong phòng một mình, không thích tham gia vào các hoạt động chung của cả nhà. Ở trường học, trẻ thường không mạnh dạn, thiếu tự tin và không thích tranh luận hay chia sẻ các quan điểm. Trẻ nhút nhát hay sợ hãi hoặc ngược lại luôn tỏ ra hung hăng nóng nảy. Mất kết nối với cha mẹ, trẻ thường sa đà vào các thiết bị điện tử và mạng xã hội, thậm chí là bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội hoặc có những mối quan hệ độc hại. Để cha mẹ và con cái không mất kết nối, ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ hãy tạo sự kết nối vững chắc bằng việc chọn cách lớn theo con. Cha mẹ giúp trẻ có thói quen chia sẻ mọi điều với mình, tăng cường kết nối bằng việc lắng nghe con nhiều hơn, là lắng nghe chứ không phải chỉ là nói với con. Lắng nghe bằng những câu hỏi mở, lắng nghe bằng trái tim mở, lắng nghe bằng ham muốn lớn lên cùng con. Đừng tìm cách điều khiển, hãy chọn cách điều hướng, điều chỉnh. Điều khiển có nghĩa là áp đặt, điều hướng là dẫn lối, tạo lối, điều chỉnh là căn theo con, điều chỉnh chính bản thân mình. Khi con bước vào tuổi teen, cha mẹ hãy dùng sự hiểu con để đi cùng con. Nhiều cha mẹ áp đặt và kiểm soát con vì không hiểu con. Muốn hiểu con thì cần lắng nghe, đặt mình vào vị trí của con. Hãy thành đồng bọn của con, cha mẹ cũng nên thử sai theo con để cùng con tìm ra cái đúng. Chúng ta sẽ không bao giờ lý giải được việc làm của con nếu như ngay từ đầu chúng ta đã khăng khăng quả quyết là con đang sai. Và nếu cha mẹ đã lỡ mất kết nối với con lâu ngày rồi muốn kết nối trở lại thì chính cha mẹ phải là người thay đổi để phù hợp với con. Nếu cha mẹ lựa chọn kỷ luật, hãy bảo đảm rằng đó là thứ luật lệ đặt ra nhằm mục đích khuyến khích đối phương chọn làm theo luật chứ không phải để phạt nhau. Luật đưa ra phải giúp cuộc sống dễ thở hơn chứ không phải khiến chúng khó thở, và luật phải áp dụng công bằng với cả chính bạn nữa. Nếu lựa chọn đối thoại thì phải học lắng nghe và học đối xử để đừng thành đối phó, đối đầu hay nguy hiểm hơn nữa là đối nghịch. Để gắn kết với con cái, cha mẹ cần thường xuyên trò chuyện với con mỗi ngày. Hãy lắng nghe con để hiểu trẻ đang nghĩ gì và cần gì. Dù bận rộn đến mấy, bạn hãy cố gắng dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để hỏi chuyện con, chơi cùng con hoặc chỉ đơn giản là cùng con làm một việc gì đó. Nếu không thể ngày ba bữa ăn cơm cùng trẻ, thì ít nhất cha mẹ cũng nên dành trọn vẹn một bữa ăn tối cùng con trong không khí gia đình sum vầy ấm cúng. Hãy quan tâm tới sở thích của trẻ, cũng như bạn bè của con. Đó cũng là một trong những cách hay để tăng tính kết nối giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái, bởi chúng sinh ra trong điều kiện và hoàn cảnh hoàn toàn khác, nên suy nghĩ và hành động cũng sẽ có những khác biệt so với thế hệ cha mẹ ngày trước. Hãy tôn trọng các quan điểm và đời sống cá nhân của trẻ, nhất là trẻ vị thành niên. Nếu cha mẹ can thiệp thô bạo vào đời sống của con, sẽ khiến trẻ cảm thấy bực bội, bị tổn thương, dần dần khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng trở nên lớn hơn. Hãy cho trẻ có cơ hội được chia sẻ và giúp đỡ bạn. Được cha mẹ tin tưởng, trẻ sẽ cảm thấy mình người lớn và hữu ích hơn, từ đó chúng sẽ tin tưởng và giao tiếp với cha mẹ nhiều hơn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.